SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hồi đầu tuần Quốc hội khóa 46 đã bắt đầu làm việc. Thưa anh, thường thường mỗi khi Quốc hội nhóm sau một kỳ tổng tuyển cử thì nó có những cái thủ tục gì sẽ phải trải qua anh?
Vâng, đây là một cái điều khá lý thú ở trong cái hệ thống chính trị của nước Úc, với những cái nghi thức mà có thể là chúng ta được xem ở trên đài truyền hình hoặc là được nhìn thấy những cái hình ảnh, nhưng mà ít có người biết được cái những cái ý nghĩa phía đằng sau của nó. Chẳng hạn như một trong những cái nghi thức là nghi thức welcome của cái người thổ dân của Úc đó, thì thường thường nó có những nghi thức mà chúng ta thường thấy những cái người thổ dân tụ quanh những cái đống lửa rồi nhảy múa rồi ca hát vân vân, nó gọi là cái nghi thức gọi là smoking ceremony, tức là một cái nghi lễ xông khói. Cái nghi lễ xông khói này nó có cái ý nghĩa đặc biệt là chào đón, và nó tạo cho mình một cái sự tươi trẻ hoặc là tươi tắn ở trong một cái công việc mới. Đó cũng là một cái ý nghĩa mà mở đầu cho một cái nhiệm kỳ của Quốc hội, hoặc là những cái festival, những cái kỳ lễ lạc nói chung thôi. Nhưng mà ở đây nó có một cái ý nghĩa đặc biệt nữa là một cái nhiệm kỳ thứ 46 của Quốc hội Liên bang của Úc. Thì nhìn ở trên những cái phóng sự truyền hình thì chúng ta cũng có thấy nhiều cái điều nó cũng khá thú vị. Thí dụ như là có những cái thị vệ hoặc là những cái quản gia của Quốc hội dẫn đoàn dân biểu và thượng nghị sĩ vào cái phòng họp của thượng viện vân vân, thì trong đó theo lệnh của một chánh án tòa án tối cao pháp viện của Úc tuyên bố khai mạc vân vân đó, thì chúng ta thấy cũng có nhiều cái điều thú vị đằng sau mà có lẽ là nếu mà là bạn đang sống ở Úc hoặc là đã là công dân Úc thì cũng bỏ ra một vài phút tìm hiểu về những cái điều đó, nó cũng có ích và thú vị.
Thường á, khai mạc Quốc hội là nhiệm vụ của vị tổng toàn quyền, phải không thưa anh?
Vâng, đây là cái nhiệm vụ của tổng toàn quyền, thưa anh. Chúng ta chứng kiến một cái sự thay đổi, đúng hơn một cái sự tiếp nối cái chức vụ tổng toàn quyền Úc giữa Sir Peter Cosgrove và tướng David Hurley. Trong cái chức vụ này thì thật ra thì tướng David Hurley được bổ nhiệm bởi nữ hoàng Elizabeth II, tức là bà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, cũng là nữ hoàng của Úc, do khuyến nghị của thủ tướng Úc là Scott Morrison. Và ngày 1 tháng 7 vừa qua cũng là cái ngày đầu tiên ông đảm nhận cái chức vụ này. Thường cái chức vụ này nó không có một cái nhiệm kỳ một cách cụ thể hoặc chính xác, nhưng mà theo thông lệ đó là thường thường nó là 5 năm với một cái sự gia hạn trong một cái thời gian ngắn theo những cái thông lệ từ trước đến nay.
Ngoài cái vai trò lấy thí dụ như tiếp quốc khách hay là đại diện cho nữ hoàng, thì cái vị tổng toàn quyền này thường chỉ thấy xuất hiện ở hai cái thời điểm quan trọng, đó là khai mạc quốc hội và giải tán quốc hội, phải không anh?
Thì cái chức vụ tổng toàn quyền nó được thành lập khi mà cái nước Úc nó trở thành một cái thể chế liên bang vào tháng Giêng ngày 1 tháng 1 năm 1901. Thì khi đó thì theo cái hiến pháp của nước Úc, tổng toàn quyền là một cái đại diện của một vương triều Anh. Thật ra thưa quý vị, tôi có nhớ lại cách đây chừng vài năm, có khi là chục năm hơn rồi, thì cái nhóm anh em thông phiên dịch Việt Nam đó thì có cãi nhau hay là có tranh luận về một cái chữ, gọi là tại sao mình dịch cái chữ tổng toàn quyền, trong khi đó ông không có toàn quyền gì hết. Thật ra thì có người gọi là một khâm sứ của vương triều Anh thì đúng hơn. Thì buổi nói chuyện giữa chúng tôi hôm nay không phải là nhằm cái mục đích đó, nhưng mà chúng ta cứ gọi theo một cái thói quen hay là một cái tập quán xưa nay là chúng ta gọi là toàn quyền đi cho nó dễ hiểu hơn.
Cụ thể là người đại diện cho nữ hoàng Anh tại Úc đó.
Đúng rồi, cụ thể là cái người đại diện của nữ hoàng Anh tại Úc. Các cái nhiệm vụ mà ông đảm nhiệm thì ông hoặc là bà, xin lỗi, tại vì trong cái lịch sử của nước Úc đã từng có một bà tổng toàn quyền. Và theo những cái khuyến nghị của chính phủ thì cái vai trò của tổng toàn quyền bao gồm cả cái việc mà xét duyệt các cái việc bổ nhiệm bộ trưởng, thẩm phán, các cái vị đại sứ, vân vân, và cũng đồng thời có tính cách về mặt hình thức thì thông qua hay là duyệt xét các cái đạo luật đã được Quốc hội thông qua, cũng như là cáo thị về cái ngày bầu cử, và đồng thời ban thưởng những cái danh dự, những cái huy chương của nước Úc cho những cái người có công đóng góp cho nước Úc vào những cái dịp lễ lớn, thí dụ như là ngày Australia Day hoặc là ngày sinh nhật của nữ hoàng, vân vân.
Nãy giờ là chúng ta nói đến tổng toàn quyền, tức là ở cấp liên bang, còn mỗi tiểu bang thì có một toàn quyền nữa, phải không anh?
Vâng, mỗi tiểu bang có một toàn quyền nữa mà chúng ta chỉ gọi chung một cái danh từ là governor thôi, chứ không phải là general governor. Thì các cái toàn quyền tiểu bang đã hoạt động trong cái phạm vi của tiểu bang, và dĩ nhiên là nó cũng theo hệ thống gọi là Westminster, tức là tất cả những người đó đều là những cái đại diện của nữ hoàng Elizabeth II bây giờ thực hiện những cái vai trò gần như là tương tự với một cái tổng toàn quyền, nhưng mà ở trong cái phạm vi của tiểu bang mà thôi. Bởi vì chúng ta đều biết là nước Úc đã trở thành một cái hệ thống liên bang từ năm 1901, và do đó các cái tiểu bang cũng đồng thời có tư cách là một state, và những cái state đó thì đều có những cái vấn đề riêng của họ và được và có một cái đại diện của nữ hoàng tại từng tiểu bang.
Quốc hội khóa 46 của Úc lần này có một cái điểm nổi bật, đó là số dân biểu và thượng nghị sĩ nữ giới đạt con số kỷ lục so với từ hồi nào đến giờ. Điều đó nó có ý nghĩa như thế nào, thưa anh?
Vâng, đây là một cái điều mà nó đã từng được tranh cãi trong nhiều năm nay về cái vấn đề quyền bình đẳng của phụ nữ ở trong cái lĩnh vực chính trị. Thì người ta thông thường nghĩ đến chính trị là một cái lĩnh vực của đàn ông nhiều hơn là phụ nữ, nhưng mà cái tình trạng đó nó đã dần dần thay đổi, và nó thay đổi khá rõ rệt trong cái kỳ Quốc hội thứ 46 này. Tuy rằng là cái con số nó vẫn còn chênh lệch, và cái sự chênh lệch nó nghiêng về phía đàn ông hơn là phụ nữ, nhưng mà người ta thấy có khá nhiều cái sự tham gia của phụ nữ ở trong cái Quốc hội lần thứ cái nhiệm kỳ thứ 46 này. Tưởng đây cũng nên mở một dấu ngoặc nói thêm là ở New South Wales chẳng hạn, ở Quốc hội ở New South Wales, lần đầu tiên một cái chính đảng, ở đây chúng ta nói đến đảng đối lập là đảng lao động do bà Jody McKay lãnh đạo, thì đã có 50% phụ nữ có mặt ở trong cái nội các đối lập mà bà vừa công bố. Thì đây cũng là một cái chỉ dấu của một cái thời đại, tức là cái vấn đề nữ quyền đã đang càng ngày càng được là chú trọng hơn. Và dĩ nhiên không phải là phụ nữ thì tôi sẽ được có một cái địa vị này hoặc là một cái chức vụ khác, nhưng mà theo bà Jody McKay, tức là tân thủ lãnh của đảng đối lập ở New South Wales, bà nói bà bổ nhiệm những cái người này là căn cứ trên cái khả năng của họ, chứ không phải là căn cứ trên cái phái tính. Thì lần lần đó cũng là một cái quan điểm mà nhiều người cho rằng là nó khá đúng đắn, chứ không phải là chỉ vì tôi thuộc phái tính này hoặc phái tính kia mà tôi có được chức vụ này hoặc là địa vị kia, vân vân. Thì mặc dù lần là đảng liên đảng tự do quốc gia ở Quốc hội liên bang vẫn có những cái nỗ lực để mà đưa những cái khuôn mặt phụ nữ vào ở các cái chức vụ quan trọng, vào những cái hàng ghế trước, nhưng mà cho đến nay thì dường như là họ vẫn còn lẻo đẻo ở phía sau so với đảng lao động, tức là đảng đối lập.
Đảng tự do hiện nay có 28 phụ nữ ở trong Quốc hội, 14 người ở Hạ viện và 14 người ở trên Thượng viện. Thì đó là một con số đã gia tăng đáng kể so với cái nhiệm kỳ trước. Nhưng mà thưa anh, nếu mà so với đảng lao động thì vẫn chưa tới đâu. Đảng lao động có đến 46 đại diện ở trong Quốc hội, 28 dân biểu và 18 thượng nghị sĩ. Thì đảng lao động xưa nay họ đã đặt cái mục tiêu là làm thế nào đó phải đạt được cái mức 50-50 giữa nam và nữ ở trong Quốc hội, và thậm chí họ đề ra cái mục tiêu là trước năm 2025. Thì anh nghĩ rằng là cái mục tiêu này có khả thi không?
Giữa hai cái chính đảng lớn ở Úc nó có những cái quan điểm về mặt nguyên tắc thì nó giống nhau, bởi vì nó đưa ra những cái cơ hội đồng đều cho tất cả những cái người tham gia chính trị, chứ không phân biệt là nữ giới hay nam giới. Nhưng mà về cái sự thực hiện cái để đạt được những cái chỉ tiêu này đó, dường như là đảng lao động đi trước hơn một bước, mặc dù rằng là hai bên vẫn cho rằng là họ lựa chọn nhân sự ở căn cứ trên cái khả năng. Cũng nên để ý thêm một điều nữa là các cái dân biểu độc lập, dân biểu và thượng nghị sĩ độc lập thì cái số nữ giới cũng gia tăng chứ không phải chỉ riêng trong hai đảng mà thôi. Điều này nó cũng phản ảnh một cái suy nghĩ của thời đại, của cái quyết định của cử tri. Và nó phù hợp với cái sự cố gắng của các cái đảng ở chính trường Úc. Mà theo chúng ta được biết rằng là đảng Liên đảng Tự do Quốc gia chỉ có gần hơn một nửa cái số đại diện hay là cái số dân biểu và nghị sĩ ở Quốc hội so với cái đảng đối lập. Nhưng mà ông Scott Morrison vẫn chủ trương rằng là tất cả những cái nhân tài, những cái tài năng mà xứng đáng được bổ nhiệm vào những cái chức vụ tương xứng đó thì căn cứ trên cái khả năng chứ không phải là căn cứ ở trên cái phái tính của họ, mặc dù ông không phủ nhận là rất là nhiều phụ nữ có những cái khả năng không kém chi đàn ông trong lĩnh vực chính trị.
Chúng ta nãy giờ nói đến những cái điều mới ở trong khóa Quốc hội 46, nhưng mà có một cái điểm dường như nó cũng không có khác mấy so với lần trước, đó là chính phủ liên đảng chỉ có đa số nhỏ ở trong Hạ viện thôi, mà điều đó có nghĩa là cái vai trò của các dân biểu độc lập thì sẽ được gia tăng. Và thậm chí trên Thượng viện nữa. Mới đây thôi thì Thượng viện đã thông qua cái kế hoạch giảm thuế của chính phủ liên bang mà chỉ nhờ có hai cái lá phiếu của hai thượng nghị sĩ độc lập mà thôi.
Vâng, chúng ta thấy rằng là so với cái Quốc hội thứ 45 thì hiện bây giờ đó thì chính phủ liên đảng Tự do Quốc gia chiếm thêm một ghế đa số. Nếu mà chúng ta nhớ rằng là trong tổng số dân biểu tại Hạ viện là 150 dân biểu đó, thì cái Quốc hội lần trước đảng Liên đảng Tự do Quốc gia chỉ chiếm 76 ghế, tức là hơn một ghế mong manh mà thôi. Nhưng mà lần này họ lại có 77 ghế, tức là họ có hai ghế. Thật ra hai ghế cũng không phải là một cái đa số nó có tính cách áp đảo gì lắm, vì chúng ta thường biết rằng là trong nhiều cái hoàn cảnh bất ngờ nào đó có một người bị bệnh hoặc là không có tham dự cuộc họp được vì những cái lý do này khác hoặc là vân vân đó, hoặc là đang có một cái cuộc bầu cử bán phần hay là bầu cử bổ sung gì đó, thì cái đa số này nó có thể thay đổi. Nhưng mà hiện nay trong cái tình thế bây giờ thì có lẽ là Liên đảng Tự do và Quốc gia củng cố được cái vị thế của họ hơn so với cái nhiệm kỳ trước, mặc dù rằng là trên Thượng viện thì họ không có đủ cái túc số để có thể thông qua một số các cái dự luật được đệ trình từ Hạ viện một cách suôn sẻ. Và điều này cũng đã xảy ra trong cái Quốc hội lần trước chứ không phải riêng lần này. Bởi vì lần này thì ít nhất là có đến 6 thượng nghị sĩ thuộc các đảng nhỏ hoặc là các cái thượng nghị sĩ độc lập. Và do đó thì họ phải tranh thủ ít nhất là 4 phiếu trong số 6 người này thì mới có thể thông qua các cái dự luật đưa lên từ Hạ viện, nơi mà họ có hai cái lá phiếu đa số. Thì một cái thí dụ rất là điển hình là trong cái dự luật đầu tiên của Quốc hội lần thứ 46 này đó, là cái dự luật giảm thuế lợi tức, thì chính phủ của ông Scott Morrison đã thuyết phục được 4 thượng nghị sĩ đó và đã thông qua cái đạo luật giảm thuế mà chúng ta vừa thấy.
Chính phủ hiện nắm đa số 77 ghế, nhưng mà thưa anh, tức là chỉ có 2 ghế đa số thôi. Điều đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, phải không anh?
Dĩ nhiên là điều đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì một cái nhiệm kỳ của chính phủ liên bang là 3 năm, và trong 3 năm đó thì người ta không biết là những cái biến cố gì, một cái sự kiện gì có thể sẽ xảy ra. Thì tôi thí dụ nói một cách khá là xui xẻo đi, là một người bất ngờ thì sẽ bị chết ở trong cái thời kỳ mà nhiệm kỳ của họ, thì một cái cuộc bầu cử bổ sung có thể được tổ chức, hoặc là một cái người nào đó vì có thể là bất mãn với cái người lãnh đạo của mình rồi từ chức, rồi tuyên bố là từ nay tôi trở thành một cái dân biểu độc lập chẳng hạn, thì vân vân, thì cái tỷ lệ đa số đó nó có thể thay đổi, và cái sự thay đổi đó nó phần nhiều nó thất lợi cho cái đảng đương quyền chứ không phải là cho đảng đối lập, vì dù sao cái đảng đối lập cũng là đối lập rồi. Do vậy thì trong 3 năm sắp tới, cái sự đoàn kết của cái liên đảng cầm quyền Tự do Quốc gia là một cái điều cần thiết để ổn định cho cái chính phủ Scott Morrison.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.